Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Trong hai tuần vừa qua đó, chúng ta đã khảo cứu năm phương pháp nghiên cứu trong ngành khoa học xã hội và nhân văn có thể áp dụng rất hiệu quả đối với các lĩnh vực Phật học, bao gồm mà nhận thức luận Phật giáo, xã hội học Phật giáo, chính trị học Phật giáo, đạo đức học Phật giáo, logic học Phật giáo, cũng như thế giới quan, nhân sinh quan, Phật giáo và môi trường, Phật giáo và khoa học, Phật giáo và giáo dục, vân vân. Trong buổi hôm nay đó, tôi hướng dẫn thêm về phương pháp ẩn dụ trong kinh Phật. Và sau đó đó thì phân tích điển hình về 10 dụ ngôn trong Phật giáo, vì lợi thế của nền khoa học Phật giáo là đa dạng và phong phú. Trong Phật học thường tu bộ bằng quan hệ Pali, chúng ta có 9 thể tài văn học và hơn 17.000 bài kinh, phần lớn là các bài kinh ngắn hiện nay còn lưu giữ lại trong kinh tạng Pali, và khoảng 17.000 bài kinh tương tự trong kinh A Hàm của Phật giáo Bộ Phái, và mấy ngàn kinh Đại Thừa của Phật giáo Đại Thừa. Trong văn học Đại Thừa đó có 12 thể tài văn học, tức là bổ sung thêm 3 loại thể tài mới nhằm làm phong phú hóa lời dạy của Đức Phật dưới dạng văn học. Như vậy, khi chúng ta nắm được các kỹ năng Đức Phật sử dụng nghệ thuật ẩn dụ và hoán dụ trong kinh điển đó, thì việc tăng ni và sinh viên chọn các đề tài làm bài nghiên cứu, cũng như bên cạnh việc phân tích văn bản học, phân tích văn học, đánh giá lịch sử, nghiên cứu định lượng, định tính, thì quý vị nên tập trung vào việc khai thác các ẩn dụ và hoán dụ trong kinh Phật. Bởi vì các kinh nào đều có ít nhất là nghệ thuật hoán dụ, và nhiều bài kinh có đầy ắp các nghệ thuật ẩn dụ. Khi chúng ta giải mã được và dùng các chìa khóa nghiên cứu để tháo mở được các nghệ thuật này đó, thì việc phân tích, đánh giá văn bản của tăng ni sinh và sinh viên đó sẽ thuyết phục hơn, có chiều sâu hơn, và giúp cho người đọc đó sẽ cảm thấy thích thú khi tìm hiểu về kinh điển Phật giáo nói chung, triết lý Phật giáo nói riêng. Thì trong bài này đó, chúng ta sẽ tìm hiểu 4 vấn đề chính thôi. Thứ nhất là khái niệm ẩn dụ. Thứ hai đó là sự khác biệt giữa ẩn dụ và hoán dụ. Thứ ba đó là chức năng của ẩn dụ. Và thứ tư đó là các loại hình ẩn dụ. Thứ nhất là khái niệm ẩn dụ. Tiếng Anh đó, ẩn dụ thường được viết là metaphor. Trong tiếng Hy Lạp đó là metaphora, có nghĩa đen đó là sự chuyển hóa, transfer, hoặc là mang theo, to carry, to bear, là một trong các hình thái diễn đạt rất đa dạng bằng phương thức sử dụng một cụm từ khác có cùng ngữ nghĩa hoặc là gần nghĩa để mô tả về một sự vật, sự việc, tình huống, hiện tượng nhất định nào đó. Có nghĩa là mình sử dụng những hình ảnh, những cách so sánh mà về bản chất đó, người nghe đó đều có thể cảm nhận được, hiểu được, để ám chỉ cho, để so sánh với nội dung của một vấn đề mà chúng ta đang đề cập. Theo bản chất đó, người nghe đó chưa biết đó.
Ví dụ như những người chưa từng đi sở thú, chưa từng vào rừng, nghe đến khái niệm con cọp, con sư tử, không thể hình dung được. Thì người cha, người mẹ đó có thể dùng phương pháp hoán dụ để giúp cho con em của mình hiểu rõ được. Thì có thể quán dụ như là con cọp, con sư tử đó cũng giống như con mèo nhà mình đang nuôi, nhưng mà về thể hình đó thì cọp và sư tử lớn 20 cho đến 30 lần. Cọp và sư tử có thể ăn thịt các loài động vật và xé xác con người, tấn công các con thú và con người yếu hơn nó. Còn con mèo thì không. Thế vậy con mèo á là gia súc phần lớn được nuôi ở các gia đình, nó chỉ ăn chuột, ăn thịt, ăn cá, chứ nó không có ăn thịt người. Thì về hình thù chúng ta thấy là con mèo, con cọp, con sư tử là gần giống nhau. Gần giống nhau. Cho nên đó mình phải mượn một cái từ là đồng nghĩa hoặc là gần nghĩa để chúng ta mô tả về một cái nội dung đó, mà phần lớn người nghe chưa biết đến. Ẩn dụ có thể được xem là nghệ thuật so sánh hai đối vật mà không cần dùng đến các từ so sánh, chẳng hạn như chữ như, như là, giống như, tựa như, hình như, ví như. Ẩn dụ về bản chất đó, dĩ nhiên là khác, và ở trong nhiều tình huống là có giá trị cao hơn các loại hoán dụ. Vì ẩn dụ là lối mô tả sự vật bằng cách lấy hình ảnh của sự vật khác, lấy hình ảnh của sự vật khác. Còn quán dụ thì như vừa liệt kê một số từ, chủ yếu là sử dụng những cái từ so sánh như, như là, như thể, giống như, ví như, tỉ như, tựa như, hình như. Tất cả những từ nó có bắt đầu nó có liên hệ đến cái chữ như. Cái đó gọi là hoán dụ. Ẩn dụ về bản chất là phương thức chuyển nghĩa dựa vào quy luật liên tưởng tương đồng. Theo đó, lấy tên của sự vật A để gọi tên cho sự vật B, C, D khi giữa chúng có sự tương đồng về hình thức, về cách thức, về chức năng, về bản chất hay là về phạm trù. Thì đây chúng ta nên nhớ cái từ khóa chính yếu là liên tưởng tương đồng. Tức là cái cụm từ chúng ta mượn để sử dụng giải thích qua phép ẩn dụ á, phải có cái nội hàm nghĩa tương đồng với sự vật, sự việc, tình huống, trạng thái mình đang đề cập đến. Và kỹ năng á là giúp cho người nghe, người đọc có thể liên tưởng được, liên tưởng được một cách chính xác từ đó, chứ không thể nào tuyệt đối được. Chúng ta thử khảo sát ví dụ lời xin lỗi thiếu chân thành của bạn chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Your unsincere apology just added fuel to the fire. Thì rõ ràng bây giờ chúng ta thấy cái ẩn dụ ở đây là gì? Đó là đổ dầu vào lửa. Dầu là một loại nhiên liệu, đó là thuộc về nguyên nhân. Lửa đó là kết quả khi nhiên liệu này đó được sử dụng. Và đây chúng ta còn thấy đó, cái ẩn dụ này nó còn có thêm một cái hành động đang diễn tiến, đó là sự đổ. Đổ, nếu mình dùng một cái dụng cụ, mình rót nước, đổ nước từ một cái ấm, cái xô, cái bình sang một cái ly, thì dòng chảy của nước từ cái dụng cụ chứa qua cái ly đó là một tiến trình, tạm gọi đó là hiện tại tiếp diễn. Hiện tại tiếp diễn. Ở đây chúng ta thấy là ẩn dụ được sử dụng với thì hiện tại tiếp diễn, tức là nó đang diễn ra mà nó còn tiếp tục diễn ra. Và dầu và lửa đó được sánh ví như là cơn giận tức, nóng giận, tức giận, bực tức, hận thù, căm phẫn, nói chung nó thuộc về tâm sân. Thì bất cứ một cái nguyên nhân nào thông qua lời nói, hành động mà dẫn đến cái phản ứng giận tức đó, đó thì các loại đó đều được gọi là dầu. Còn đổ dầu được hiểu là gì? Tức là sự cố tình tạo ra những cái trạng thái đó ở người khác, tức là không phải là một cái hành động tình cờ đó, mà cố tình tạo ra như thế. Cho nên chúng ta có thể phân tích cái hình tượng đổ dầu vào lửa dưới hình thức là một ẩn dụ, nhằm giúp cho người đọc, người xem đó có thể ấn tượng rõ, ấn tượng rõ hơn. Và khi mà nhìn thấy sự bốc cháy của dầu thành lửa thì người ta sẽ thấy được tác hại của cơn nóng giận. Cơn nóng giận trong ngôn ngữ tôn giáo, triết học, văn học và đặc biệt là đạo Phật đó, thì các ứng dụ thường được dùng theo cách dùng cái cụ thể A, tức là mình dùng cái khái niệm A đó để chỉ dùng cái cụ thể nào đó nha, để gọi tên cho những cái trừu tượng tạm đặt tên là B, C và D. Gọn lại đó, chúng ta chỉ cần nhớ cái công thức ẩn dụ đó, được diễn tả thứ nhất đó, là cái cụ thể ha, tức là mượn một cái sự vật, sự việc gì đó, hiện tượng gì đó mang tính cách cụ thể, ai cũng có thể nhìn thấy được, hiểu được, để chúng ta sánh ví với một cái nội hàm, một cái nội dung mang tính trừu tượng. Phần lớn các cái khái niệm chiều sâu đều là những từ trừu tượng. Nội dung Phật học á, cái gì nhân quả, niết bàn, khổ đau, hạnh phúc, tâm, tâm sở, vân vân, đều là những khái niệm trừu tượng. Cho nên là việc sử dụng khéo léo nghệ thuật ẩn dụ đó sẽ giúp cho chúng ta hiểu sâu hơn đạo Phật. Thỉnh thoảng để chuyển nghĩa thì ẩn dụ có thể được thực hiện theo cách dùng cái cụ thể A để đối về cái cụ thể B mà vốn giữa chúng có sự tương đồng nhất định. Thì trong trường hợp này ẩn dụ nó có công thức là gì? Mượn một cái cụm từ cụ thể để giải thích một cái nội dung cụ thể khác, tức là cụ thể, mô tả cụ thể. Còn trong đoạn trước á, thì chúng ta làm quen với công thức á, là ẩn dụ cụ thể để giải mã cái trừu tượng. Ẩn dụ là sự diễn đạt về hiểu biết liên hệ đến một khái niệm dưới hình thức một khái niệm khác, trong tình huống giữa chúng có sự tương đồng hay là sự quan hệ nhất định. Ở đây là tôi cố tình làm lý giải dưới nhiều hình thức khác nhau để giúp cho người học đó có thể nắm vững được bản chất của ẩn dụ là gì. Nói ví dụ như trong kinh điển Pali đi, khi hỏi về bản chất của Niết Bàn là gì đó, thì Đức Phật thường dùng ẩn dụ như củi hết lửa tắt, tìm hướng đi của lửa là không thấy được. Củi là một trong các nhiên liệu thông dụng được sử dụng trên toàn cầu ở trong mỗi gia đình. Lửa đó là kết quả khi chúng ta sử dụng nhiên liệu đúng cách. Ở đây đó là hai hình tượng ha, củi và lửa. Và giữa hai hình tượng này đó thì chúng ta thấy có hai động từ có cùng tính chất. Hết ha, củi thì hết, lửa thì tắt. Hết củi và tắt lửa. Thì hai loại động từ này á, mô tả cho một cái hiện tượng đó. Một bên đó, cái củi cũng là một cái hình tượng cụ thể, lửa cũng là một cái hình tượng cụ thể, có mối quan hệ nhân quả với nhau. Nếu chúng ta rút củi ra khỏi lò thì lửa sẽ tắt. Hoặc là dân gian Việt Nam người ta có câu là cơm sôi bất lửa, tức là khi mà nấu cơm và sôi cơm đó, thì chúng ta lấy củi ra. Than á, chúng ta sẽ tạo thành một cái hình vòng tròn theo cái chiều vòng tròn của bếp lửa, và chính giữa để trống, thì lúc đó cơm nó sẽ không bị khê ở dưới đế, ở dưới đáy cái nồi, nó không bị nhão ở trên và không bị sống ở chính giữa. Đó là cái nghệ thuật nấu cơm bằng củi. Bây giờ đó là củi mà hết thì lửa sẽ tắt thôi, đó là cái quy luật kéo theo rất là tất yếu. Như vậy là đây là cái cụ thể A mô tả cái cụ thể B. Và lửa tức là được sánh ví ở trong Phật học á, trong ngữ cảnh này là gì? Tiến trình sanh tử. Trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Nói chung là các loại cõi phàm. Còn củi được sánh ví đó là tanha, tức là tâm tham ái. Bao gồm dục ái, tức là khao khát tính dục. Hữu ái, khao khát hiện hữu. Vô hữu ái đó là chán nản, tuyệt vọng về sự hiện hữu, cho nên là muốn kết thúc sự sống của mình bằng các hình thức tự tử. Thì vậy bất cứ một phàm nhân nào còn vướng kẹt vào ba hình thái dục ái, hữu ái, vô hữu ái thì đó là đang sống với củi của sanh tử. Và do đó sau khi chết là tiếp tục đi đầu thai trong tiến trình sanh tử. Thì đây là một cái loại ẩn dụ rất là sâu sắc. Thì khi mà chúng ta ngưng được cái củi tham ái thì lúc đó chúng ta sẽ không bị lửa của sanh tử thiêu đốt. Và lúc đó người ấy được gọi là chứng đạt Niết Bàn. Và bản chất của việc chứng đạt Niết Bàn này nó cũng giống như cái hướng đi của lửa, mình không thể tìm được. Chỉ có trải nghiệm trực tiếp ở trong trạng thái đó thì chúng ta mới cảm nhận được cái chiều sâu của sự an lạc, sự an ổn, sự hạnh phúc tuyệt đối do Niết Bàn mang lại cho chúng ta trong cuộc đời. Phần 2, khác nhau giữa ẩn dụ và hoán dụ. Để cho dễ hiểu đó, thì tôi xin trích bộ Bách Khoa Columbia ấn bản thứ 6 có cái đoạn sau đây: Sibeli states that A is like B. A metaphor states that A is B, or substitutes B for A. Thì tôi xin chia sao. Quán dụ là phép so sánh có công thức A giống B. Ẩn dụ là phép so sánh có công thức A là B, hoặc đó, B đó thay thế A. Đó, B thay thế A. Thì ở đây đó, chúng ta thấy là hoán dụ đó, nó chỉ là một sự so sánh đơn thuần. A đó là một cái sự vật, sự việc nhất định nào đó, còn B cũng là một sự vật, sự việc nhất định nào đó. Thì so sánh nó có công thức là A giống B hoặc A là B, rất là đơn giản. Còn ẩn dụ nó cũng là một cái nghệ thuật so sánh, nhưng mà so sánh đây đó là một sự so sánh thay thế. B đó là cái vế ẩn, chúng ta cần giải mã nó bằng việc phân tích. Thì thay thế B bằng A, tức là chúng ta lấy cái vế A là một cái cụm từ đồng nghĩa hoặc cận nghĩa để giải thích cái B, cho nên đó, B đó là nội dung chúng ta được thay thế bằng A. Tức là cái vế cụ thể này để giúp cho chúng ta hiểu cái chu tượng là B. Chu tượng là B. Về bản chất đó, thì ẩn dụ và quán dụ đều gọi tên sự vật này bằng tên của sự vật khác. Cho nên nó về bản chất đó, cả hai loại đều là phương thức so sánh nhầm và chuyển đổi tên gọi bằng các từ và cụm từ tương đương. Đó là đều là nghệ thuật so sánh hết đó. Và giá trị của vế A với B, vật A với vật B có nội dung tương đương hoặc là gần nghĩa nhau. Bây giờ chúng ta thử đánh giá ví dụ sau đây. Ví dụ về hoán dụ ha. Áo nâu liền với áo xanh, nông thôn liền với thị thành đứng lên. Thì áo nâu á là cũng là một loại chiếc áo có màu nâu. Rồi áo xanh á thì cũng là một loại áo mà có màu là màu xanh. Đó. Rồi bên đây chú ở cái câu thứ hai đó, thì chúng ta có câu là nông thôn liền với thị thành đứng lên. Thì nông thôn á là một cái khu vực mà đời sống nông nghiệp á là chính, đời sống người dân vẫn còn nghèo, bình dị, hoặc là an bình, gần với thiên nhiên, môi trường, ít bị ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm đất, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước. Còn thành thị là nơi phát triển, cao ốc, rồi đường xá, các phương tiện giao thông, chủ nghĩa tiêu thụ và nhiều phương diện khác đó, cao hơn. Ở đây chúng ta thấy cái hoán dụ đó, ở vế đầu đó, của cái câu đầu nó là áo xanh với áo nâu, hai cái có cùng cái bộ số chung là áo, nó chỉ có khác nhau cái màu thôi. Đó là người ta gọi là cái vế A nhé. Còn với B đó là nông thôn và thành thị, tức là cũng vẫn là hai cái khu vực sống, nó chỉ có khác nhau đó là về cái chiều kích kinh tế, rồi cái không gian sống rộng hay là hẹp, gần gũi thiên nhiên hay là gần gũi với các bức tượng. Thì như vậy thì khi mình nói là dù là nông thôn hay là thành thị, nhưng mà thực ra thì bản chất là nó là những cái khu con người đang sống. Mà cũng giống như là chiếc áo màu nâu với chiếc áo màu lam vậy đó. Đó. Thì vậy ở đây chúng ta thấy là dùng hình ảnh áo nâu với áo lam ai cũng có thể hình dung được, thấy được hàng ngày, vì ai cũng phải mặc áo quần mà, để so sánh với nông thôn và thành thị. Ở đây mặc dù là quán dụ nhưng chúng ta không thấy có cái chữ như là tựa là, như thể, ví như, giống như, là tỷ như, vân vân, cũng là không dùng những cái từ so sánh đó, mà về bản chất nó vẫn là sự so sánh. Thì đây là nghệ thuật hoán dụ tinh vi. Về sự khác nhau của ẩn dụ và quán dụ đó, chúng ta lưu ý như sau. Ẩn dụ được sử dụng trên cơ sở của sự giống nhau, hay còn gọi là sự đồng nhất về bản chất của hai sự vật trong thế giới hiện thực. Tức là mình so sánh hai sự vật giống nhau về bản chất hoặc là gần giống nhau. Đang khi quán dụ được sử dụng trên nền tảng của sự tương cận, tức là gần nghĩa giữa hai sự vật trong thế giới hiện thực. Ở bên trên đó là giống nhau hay là đồng nhất, ẩn dụ là giống nhau hay đồng nhất, còn quán dụ là cơ sở tương cận, tức là gần giống nhau chứ đâu phải là giống nhau 100%. Ví dụ như áo nâu áo xanh so sánh với cái mối quan hệ giữa nông thôn và thành thị, hai này nó không thể là giống nhau được, nó là gần giống nhau thôi, gần giống nhau thôi. Hoán dụ thì thường ngắn gọn hơn, xúc tích hơn, nhằm so sánh hai sự vật bằng cách dùng các cái từ như nãy tôi đã nói, như là, ví như, tỷ như, dụ như, thí như, tựa như. Rồi trong tiếng Anh đó, chữ like hoặc là chữ asked. Thỉnh thoảng so sánh được diễn ra với hình thức so sánh kém, so sánh hơn. Thì cái đó được gọi là hoán dụ. Ví dụ trong kinh điển Đại Thừa đó có những câu như thế này: như vật trong gương, như trăng đáy nước, như hoa đốm trong hư không. Ví dụ đây là một cái tấm gương đi nha, một tấm gương, tôi nói ví dụ như đây là tấm gương nha, đây nhìn thấy đây là màn ảnh nè. Nếu tôi xây cái màn ảnh này thì vật ở trong nó đó sẽ được tương phản vào một cách chính xác, không có biến dạng. Giờ tôi để qua cái chuông thì quý vị sẽ nhìn thấy trong gương có trong cái gương này nó có cái chuông. Thì vật trong gương á là một cái hình ảnh được tương phản một cách không biến dạng, và vật trong gương là vật không có thật. Nên nó ảnh dụ như vật trong gương á, chúng ta có thể thấy là nó có hai sự vật. Thứ nhất là cái gương, thứ hai đó là sự vật. Và cái gương á là một ẩn dụ để chỉ cho ví dụ như là chân tâm hay là niết bàn. Còn vật á là những cái mô tả về chân tâm niết bàn qua ngôn ngữ hoặc là văn tự, chữ viết hay là lời nói. Thì cái sự mô tả đó không thể là tương đồng với bản chất của vật được mô tả 100%. Chúng ta chỉ dựa vào sự mô tả để hiểu tương đối thôi. Vật trong gương không phải là vật thật. Vật gương phải là vật thật. Ví dụ như là cái ly này là một vật thật. Còn giờ tôi dùng một cái gương để mà phản chiếu về cái ly này thì cái gương đó cũng không phải là cái vật ở trong gương này phải là vật thật. Nó là một cái bóng dáng đó, được sao chép lại đó, được tương phản lại thôi. Thì ẩn dụ đó phản ánh cái khoảng cách giữa ngôn ngữ văn tự chúng ta sử dụng để mô tả về thực tại cũng không thể được xem là đánh đồng với thực tại đâu. Tương tự cái câu trăng đáy nước, thì nơi nào có nước nơi đó có trăng hiện vào ngày rằm và ngày mùng 1. Ví dụ như bởi vì có 100 thao nước về đêm thì chúng ta sẽ có 100 cái mặt trăng tương phản với đó. Nếu như có 1 tỷ cái dụng cụ chứa nước thì quý vị sẽ có cái sự tương phản 1 tỷ lần hình dạng của mặt trăng ở dưới nước đó. Và tương tự hoa đốm trong hư không, khi mắt mình bị nhậm hoặc là bị kém thị lực thì chúng ta sẽ có cảm giác là ở trong cái không gian này nè có rất nhiều cái loại hoa màu sắc sặc sỡ, mà trên thực tế thì không có. Người mắt khỏe không bị bệnh thì không nhìn thấy gì hết, bởi vì nó có thật đâu mà thấy. Thì đó là ba ẩn dụ rất là sâu sắc, nói về cái giới hạn của việc sử dụng ngôn ngữ để mô tả về thực tại. Và tất cả các mô tả đó không phải là tự thân của thực tại, nó chỉ là cái vỏ của thực tại được chúng ta tiếp nhận qua các giác quan, mô tả lại bằng ngôn ngữ mặc định truyền thông thôi. Phần 3, chức năng của ẩn dụ. Như nãy đó chúng ta đã có công thức á, ẩn dụ á, có công thức á, A đó, giống với B, hoặc là A thay thế B, hay là B thay thế A. Còn quán dụ á, A gần giống với B, nó chỉ khác nhau là cái là giống với, không? Tương đồng với. Còn cái quán dụ là gần giống với thôi, gần tương đồng với thôi, nó khác nhau về cái cấp độ. Chức năng của ẩn dụ là nói sự vật A như là ám chủ, nhưng lại ám chỉ sự vật B hay là nội dung B. Có nghĩa là chúng ta giấu cái nội hàm A ở trong sự vật B. A đó là ý nghĩa diễn ra trong đời sống thực tiễn, có trên bề mặt của ngôn ngữ, trong khi B đó là điều mà người viết, người nói muốn chia sẻ, muốn truyền thông một cách thật sự. B đó chỉ là ẩn nghĩa và cũng là nghĩa nguyên ngữ, nghĩa mới, nghĩa sáng tạo của người nói. Để chúng ta nhớ về cái chức năng đó, để khi phân tích đó, thì nó làm nổi bật được cái chiều sâu ngôn ngữ kinh điển được Đức Phật sử dụng. Chức năng chính của ẩn dụ là làm gia tăng các hình ảnh, theo đó kéo theo các loại biểu cảm của người thưởng thức. Ẩn dụ hoàn toàn không có tác dụng tạo nghĩa mới cho ngôn ngữ, nghĩa nó vẫn như vậy thôi, làm cho người ta dễ cảm nhận được, hình dung được, tưởng tượng được, trên nền tảng đó nhận thức được một cách tương đối. Ví dụ như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Diễn Nhã Đạt Đa, một chàng trai bị điên loạn, có mặt ngay khi Đức Phật và tăng đoàn đang đi thiền hành khắc thực. Chàng trai này đáng tội nghiệp, ôm lấy hai bàn tay của mình, ôm cái đầu của mình lại, chạy một cách hoảng hốt, gương mặt thất thần, tiếng là thất thanh: tôi bắt đầu, tôi bắt đầu, tôi bắt đầu. Thực tế thì cái đầu của anh ta còn nguyên. Chụp hình, quay phim đều cảm nhận được. Và bất cứ ai còn hai tay sờ vào cái vị trí từ cổ lên trên thì biết đó là cái đầu vẫn còn nguyên thôi. Nhưng mà người bị điên, tức là bị quan tưởng đó, nhận thức rằng cái đầu đã rời khỏi cơ thể, cho nên đau đớn quá, sợ hãi quá, khủng hoảng quá, la thất thanh và bỏ chạy. Như vậy khi mà dùng cái một cái sự kiện có thật này Đức Phật đưa vào trong kinh để nói, thì cái đầu đó đó được quán dụ cho hoạt động ý thức nhị quy của chúng ta. Thực tế đó thì con người không hề mất cái đầu nào đi đó, mà dư nhiều cái đầu cái đầu dị nguyên, cái đầu cố chấp, cái đầu tính toán, cái đầu hơn thua, cái đầu ích kỷ, cái đầu quyền lệ, cái đầu danh vọng, hàng loạt các hình thái cái đầu khác nào nó tồn tại trong đời sống tinh thần của con người. Người ta chấp vào đó, bám vào đó, không thể mất được. Mà mình có cảm giác là nó mất rồi, nhưng mà thực ra cái sự tiếc nuối đó nó bám víu vào chúng ta. Như thế bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Nghệ thuật ứng dụng làm tăng giá trị biểu cảm nghệ thuật và tạo ra sự phong phú về phong cách diễn đạt. Cho nên ứng dụng làm nổi bật đặc điểm của sự vật theo chiều hướng sâu sắc hơn và tạo ra một cái phạm vi ngữ nghĩa rộng hơn. Ví dụ như trong kinh Kim Cương và một số kinh đại thừa khác, Đức Phật đã sanh ví đó: nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh, như điện. Thì đó là năm hình ảnh mô tả về bản chất của các sự vật được cấu tạo, được duyên khởi, được điều kiện hóa. Giấc mộng là không có thật, đó là những ứng chế cảm xúc do chúng ta không buông xả được, rồi nằm với tư thế không thoải mái thì dẫn đến tình trạng á diễn ra giấc mộng. Nội dung của mộng là không có thật, cho nên nó không cần thiết phải đi giải mộng. Như trong các cái nền văn hóa phương Tây đã có sách và thậm chí có môn học về giấc mộng. Huyễn á, giống như là ảo thuật mà. Các ảo thuật gia đó ta dùng các cái kỹ xảo rất là tinh vi, nhanh để đánh lừa thị giác của người xem và của máy quay. Bản chất nó không có thật, nhưng mà nhìn xem á, mình có cảm giác là nó là thật đó. Tương tự như là dòng điện chớp, dòng điện chớp hay là cái quán nước ở trên mặt đường giữa trưa nắng gắt đó, nhất là đường nhựa, quý vị đứng từ xa quý vị nhìn không? Thì mình có cảm giác là trên cái mặt đường nó có cái nước vần giống như là sóng vậy, mà thực tế có đâu, chẳng có. Hoặc là như là cái chùm bọt do mưa nó tác động ở trên mặt nước xuất hiện lên rồi tan biến rất là nhanh chóng, rất là vô thường. Tức là mỗi hình ảnh nó phản ánh về cái thực tại của mọi sự vật hiện tượng hữu vi, vô thường, chóng vánh, tạm bợ, hư giả, không thật, không bền vững, không thường còn. Hàng loạt các hình ảnh như thế được Đức Phật sử dụng như là một nghệ thuật quán dụ, hay sao là nghệ thuật ẩn dụ, để tăng tính hình ảnh, tăng tính biểu cảm, giúp cho chúng ta dễ hình dung hơn. Về bản chất đó thì sử dụng ẩn dụ là sự sáng tạo của mỗi cá nhân, dĩ nhiên có tính chủ quan, nhưng vẫn có thể mang lại các tác dụng tạo ra các lớp ý nghĩa, triết lý sâu sắc. Tại bởi vì ẩn dụ là dùng cái cách so sánh về cái đã biết để giúp cho độc giả ha có thể hiểu một khái niệm mới, một sự vật mới rộng hơn, sâu sắc hơn, đồng thời tạo ra hình ảnh tuyệt mỹ đặc biệt nhằm tác động ý thức đối với người đọc, như là chủ đích của tác giả trong sự truyền thông ngôn ngữ của mình. Ví dụ trong tiếng Việt chúng ta có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thì dưới đây chúng ta có hai cái hình ảnh nha. Thứ nhất là vỏ quýt, Thứ hai đó là cái móng tay. Vỏ quýt thì nó có hai loại, vỏ quýt dày và vỏ quýt mỏng. Thực ra đó thì vỏ quýt thì nó không có dày, chỉ có vỏ cam mới là dày các quý vị, chứ vỏ quýt thì nó mỏng hơn. Nhưng mà người ta dùng cái ẩn dụ này nó lâu rồi, nó quen rồi, chứ thực ra phải nói là vỏ cam dày có móng tay nhọn thì trúng hơn. Vỏ quýt thì chúng ta ấn vào, lấy ngón tay mình ấn vào cái mình tháo ra rất là dễ, nhưng mà vỏ cam thì khó hơn nhiều. Có lẽ là người đưa ra ẩn dụ này đó nó chưa từng có cơ hội cầm ở trong tay trái cam để so sánh cái vỏ quýt nó dày hơn vỏ cam. Bây giờ mình cứ chấp nhận cái sự tương đối đó đi nha. Thì khi mà cái vỏ quýt dày, căn bản là mình ấn cái ngón tay và mở ra rất là khó, nhưng mà vẫn có những người cái móng tay họ nhọn, ấn vô nó dễ và tách nó ra cũng dễ dàng. Thì cái móng tay nhọn là nội dung mà chúng ta cần đến, cần đến. Thì đây là một cái phép ẩn dụ, tức là khi một người xảo quyệt thì có người xảo quyệt hơn, khi một người giỏi có người giỏi hơn, khi một người thông minh thì có người thông minh hơn. Tức là không nên tự hào, tự cao, tự đại, tự đắc. Và ẩn dụ này nó kêu gọi người ta phải tin vào nhân quả, tin vào luật pháp. Vì những kẻ xấu thì có kẻ khác để trừng trị, những người luồn lách luật pháp thì có luật pháp nghiêm trị, chứ không thể nào vượt qua mặt được, sống như vài vùng, vài vòng pháp luật. Các nhà ngôn ngữ học về nhận thức cho rằng ẩn dụ đóng vai trò tạo ra sự biết về phạm vi khái niệm thành conceptual domain, như là cuộc sống, học thuyết, triết lý, ý niệm, thông qua các hình thái diễn tả liên hệ đến các phạm vi khái niệm tương tự như là hành trình, tòa nhà và thực phẩm. Ví dụ như chúng ta có câu lời Phật dạy là thực phẩm cho tư tưởng. Buddha's teachings are food for thought. Tức là chân lý Phật dạy, đạo đức Phật hướng dẫn là các thực phẩm rất bổ dưỡng cho đời sống văn hóa và tinh thần. Là đọc kinh đó, là nhằm mở con mắt trí tuệ, nhưng mà đây cầu phúc. Cho nên là việc đọc kinh đó, là nạp vào trong đời sống nhận thức của con người các cái chất bổ về sự hiểu biết, các quy luật đó. Bao gồm luật nhân quả, luật tái sinh, luật tiềm năng, luật chuyển nghiệp và nhiều cái quy luật khác ở trong vũ trụ. Chức năng của ẩn dụ là nhằm diễn đạt hay hoặc là chuyển đạt hay là truyền đạt một chân lý đến với người đọc, người nghe, giúp cho con người đón nhận được thông tin khai sáng trong cách thức rất cô động và ấn tượng. Cái nội dung mà chúng ta cần giải mã là một khái niệm trừu tượng rất là sâu,